Pháp Thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Thượng Tọa Chủ Trì Chùa Xuân Hòa. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Đại Bổn Tự. Kính thưa cùng toàn thể chư Phật tử, thiện nam thiện nữ, hành giả trong cái khóa tu một ngày tại Chùa Xuân Hòa hôm nay. Lời đầu tiên nhân mùa ăn thưa kiết hạ, chúc con thành kính vững an sức khỏe đến Thượng Tọa Chủ Trì cũng như Chư Tôn Đức Tăng Đại Bổn Tự, cầu Phật gia hộ cho Thượng Tọa cũng như Chư Tôn Đức Tăng nhân mùa ăn cư kiết hạ luôn được nhiều sức khỏe, phước chí nhị nghiêm và Phật sự viên thành. Đồng kính chúc tất cả các vị Phật tử cũng như thân bằng quyến thuộc nhân cái công đức tu tập khóa tu một ngày an lạc luôn được nhiều sức khỏe, tăng phúc tăng thọ, bồ đề tâm kiên cố, trí tu học vững bền và mùa luôn luôn mãi mãi sống an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị Phật tử, có lẽ là hơn một năm thầy mới trở lại đạo tràng của chúng ta hôm nay. Vì Phật sự nhiều cho nên như thầy sứ ngôn viên thầy Thiện Phổ đã nói, nếu ở đâu mà Phật tử cần, ở đâu mà có những người thật tu cần nghe đạo, tu đạo, thì những người xuất gia dù ở phương trời nào cũng trở về nơi đó để hóa độ chúng sanh, tuyên dương pháp thoại theo lời của Đức Phật. Thì chùa Xuân Hòa cách thành phố Hồ Chí Minh là hơn 2 tiếng đi xe hơi. Nhưng mà vì cái khát ngưỡng Phật Pháp thì các thầy ở tại thành phố Hồ Chí Minh không ngại cái việc Phật sự, cũng cố gắng dành thời gian trở về phụ với Thượng Tọa Chủ Trì và các thầy ở đây để mà hướng dẫn thêm cho tất cả chúng ta cái con đường tu tập tâm linh qua những lời dạy của Đức Phật mà được biểu hiện trong kinh điển của chúng ta. Thì tôi được biết là khóa tu của chúng ta là chuyên tu niệm Phật, mà tất cả những người con Phật cho dù tu pháp môn nào cũng hướng về một cái điểm đến, đó là đạt được trí tuệ và thành tựu cái hành giải thoát tại cuộc đời này. Cho nên rằng hôm nay để khuyến khích Phật tử tu học cũng như là trình bày rõ cho chúng ta cái điểm đến của người con Phật trên con đường tu tập, thầy xin mạn phép được trình bày chủ đề là tu tập hành giải thoát. Mời các vị cùng nghe. Khi nói tới tu tập hành giải thoát thì điều đầu tiên chúng ta phải hiểu được cái chủ đề của nó. Cái sự tu tập này, như hồi nãy tôi ở dưới tôi có nghe Thượng Tọa có dạy cho chúng ta đó, cái sự tu tập không phải là chỉ một ngày ở chùa là xong, mà ngoài ra chúng ta trở về gia đình, chúng ta trở về cuộc sống ở đời, cho dù chúng ta đi làm, chúng ta buôn bán, chúng ta đi học, tất cả chúng ta cũng phải có sự tu tập. Nhưng ở mỗi nơi, mỗi hoàn cảnh, sự tu tập chúng ta được biến dạng tùy theo cái hiện trạng và cái hoàn cảnh. Thế thì cái chữ tu tập này là một quá trình cải tạo tư tưởng của mình từ xấu trở nên tốt đẹp. Nếu nói gọn hơn, tu tập có nghĩa là sửa đổi. Sửa đổi cái gì? Sửa đổi những cái tánh mà nó không được tốt, chúng ta tu tập sửa đổi cho nó trở thành tốt. Từ thân khẩu ý bất tịnh, chúng ta chuyển hóa thành thanh tịnh. Từ những cái hành vi nó thô lỗ cọc cằn, chúng ta tu tập chuyển hóa sửa đổi cho cái hành vi chúng ta được lịch thiệp, nhã nhặn và lịch sự. Cái sự tu tập có nghĩa là sửa đổi tính nết của một con người từ xấu trở nên tốt. Mà nói văn chương có nghĩa là một quá trình tu tập, một quá trình cải tạo và xây dựng tư tưởng của mình từ xấu trở nên tốt đẹp. Cái quá trình có nghĩa là phải một cái đường dài chúng ta đi. Cho nên rằng là không phải chúng ta tới chùa chúng ta mới tu, mà mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút chúng ta vẫn an trú nội tâm thanh tịnh, giữ thân khẩu ý thanh tịnh, đó là chúng ta đang tu. Cho nên nó là một quá trình. Bởi vì nếu chúng ta không hiểu được cái sự tu tập là một quá trình thì hầu hết chúng ta chỉ nghĩ tới chùa chúng ta mới tu thôi. Còn khi mà chúng ta ra chợ, chúng ta bán hàng thì lúc đó chưa chắc chúng ta đang nghĩ chúng ta tu đâu. Cho nên đôi khi là mới mở hàng, rồi một cái cô nào, cô gái nào ra mua hàng, trả giá không được người ta bỏ đi, lúc đó bảo đảm các vị chúng ta không có biết tu, phải không? Là chúng ta làm cái gì? Ủa, biết chửi hả? Biết chửi. Có nghĩa là chúng ta nói nặng, nói lịch sự là mình nói nặng người ta. Mà chưa hết đâu, còn đốt không long nữa. Phải không? Đó là cái rất bình thường mà chúng ta quên. Chúng ta đang là Phật tử, đang tu trong cuộc đời này. Cho nên chúng ta phải nhớ là cái sự tu tập là một quá trình, chứ không phải một giờ một cách. Cho nên lại thượng tọa có nhắc chúng ta là chùa là cái nơi tạo điều kiện cho chúng ta tu học, để cho có thời gian nhiều nghĩ về chính mình, tu cho chính mình nhiều. Rồi từ ở chùa có nghĩa là mình rèn nội công thâm hậu ha. Chúng ta bắt đầu mới rời khỏi chùa, chúng ta phải dùng cái nội lực tu này ứng dụng Phật pháp và ứng dụng cái sự tu học vào trong cuộc sống gia đình của chúng ta, vào trong cái nơi mà chúng ta đang đối diện hòa nhập với cuộc đời. Cho nên nếu giả sử mà chúng ta có cái ý nghĩa tu là lúc nào cũng luôn chánh niệm tỉnh giác, cho dù chúng ta sống ở bất cứ nơi nào, ở chùa hay ở ngoài đời hay ở gia đình, chúng ta biết chúng ta là Phật tử. Mà đã biết là Phật tử thì chúng ta phải biết chúng ta phải tu. Vì vậy cho nên khi buôn bán, chúng ta vẫn buôn bán, nhưng chúng ta nhớ chúng ta là Phật tử. Khi biết chúng ta là Phật tử thì chúng ta phải biết chúng ta đang tu, giống như đang tu ở chùa vậy. Cho nên rằng sáng sớm mà lỡ có cô nào cổ mua hàng, cổ trả giá không được, cổ bỏ đi, đừng nói nặng người ta, đừng đốt không long người ta. Có gì đâu mà đốt. Mình đốt là đốt giấy chứ đốt người ta đâu mà đốt. Như vậy thì đó là hành động của người không biết tu tập. Còn đối với chúng ta đó, mà trong tình trạng đó đó, thì chúng ta hoan hỷ. Bởi vì thuận thì mua, vừa thì bán. Cho nên đó là cái quy luật tất yếu của người ta. Mình không bắt người ta phải mua hàng ngay sáng sớm được. Nếu mà cho nên cái chính thời giây phút này mới thấy được mình tu tới đâu. Còn ở trong chùa tu thì ai cũng như ai, không thấy được. Cái rõ nhất của chúng ta là ra đời thấy như thế nào là chúng ta tu, là chúng ta sẽ thấy được như vậy. Đó là cái ý mà tôi muốn nói chứng minh cho các vị là một quá trình tu, chứ không phải ở chùa chúng ta mới tu. Cho nên hầu hết Phật tử chúng ta hướng vào cái bệnh gọi là cái tật, có nghĩa là tu nhưng mà nó ngắt đoạn, phải không? Đôi khi mình cứ nhớ mình là người đời thôi, không nhớ mình là Phật tử. Trừ khi nào mà mặc áo tràng mới nhớ là Phật tử, còn không mặc áo tràng không nhớ Phật tử. Cho nên cái tu của chúng ta chưa phải là một quá trình, mà có lúc hôm nay giống như lúc nắng lúc mưa, lúc lạnh lúc nóng vậy đó. Cho nên làm sao chúng ta thấy được cái sự giải thoát trong nội tại, trong tâm hồn chúng ta được. Bởi vì chúng ta không nhận thức rằng tu là một quá trình dài, hết ngày này qua ngày nọ, hết tháng này qua tháng nọ, hết năm này qua năm nọ. Như Đức Phật của chúng ta tu ba A Tăng kỳ kiếp, kiếp cuối cùng thị hiện, thực hiện xuống cõi Ta Bà này, thực hiện cái hạnh Bồ Tát để cuối cùng để thành Phật. Chúng ta đây cũng tu phải nhiều đời nhiều kiếp, nhiều tháng nhiều năm, chứ mới tu đây mà đòi được trúng số, rồi đòi được lên Tây Phương, rồi đòi đủ thứ, mà tu thì lại lười, đòi thì nhiều mà tu thì ít, ai dám chứng cho chúng ta không? Đức Phật tu ba A Tăng kỳ kiếp, mình mới tu đây mà nhiều nhất của chúng ta đây có 50 năm thôi à, đúng không? Nên là tôi trả giá đó, tôi cho rộng lượng, tôi cho là 50 năm chúng ta tu chưa thấm tới đâu cả. Chúng ta phải phát nguyện kiếp sau đời đời phải luôn, phải luôn tu tập. Giống như tôi nghe cái 14 cái phần phát nguyện phải không? Đời đời phải niệm danh hiệu Phật. Như thế thì mình mới có một cái quá trình, gọi là một quá trình, chứ không phải tu hôm nay mai chứng đắc, không có kiểu đó. Đó là cái ý chúng ta nhớ là hễ tu tập có nghĩa là sửa đổi, sửa đổi những cái tánh xấu thành tốt, những cái hành vi không tốt cho nó tốt. Nhưng mà cái sự sửa đổi này là phải quá trình dài, mỗi ngày mỗi giờ mình phải nhớ, mình phải sửa đổi. Như thế thì mình mới hiểu được cái nghĩa tu tập của đạo Phật của chúng ta. Còn nếu không khéo là người ta nói rằng bà tu mà sao bà dữ vậy, bà đi chùa mà sao bà dữ vậy, bà ăn chay mà sao bà dữ vậy, đó là bởi vì chúng ta tu không đúng phép. Vì vậy cho nên rằng chúng ta làm cho Phật giáo chúng ta suy đồi là do tất cả những người đệ tử Phật chúng ta. Tu làm sao để cho người ta hiểu lầm, tu làm sao để phiền người khác, đó là cái cách Phật chưa bao giờ dạy chúng ta. Cho nên tại sao chúng ta ăn chay suốt cuộc đời, ăn chay trường mà mình chưa được giải thoát, ăn chay trường mà mình chưa được an lạc. Mình tu nhiều, mình trì kinh nhiều, mình tham dự khóa tu nhiều mà mình vẫn sân si, bởi vì mình tu chưa đúng phép, là do chính mình chưa nhận thức rõ được chất tu là thế nào. Cho nên hồi nãy tôi có nghe Thượng Tọa nói về cái việc tu đó, nó sẽ biểu hiện ra cái tướng của chúng ta. Nếu tâm chúng ta thật sự thanh tịnh, tâm chúng ta có cái chất tu thật sự, nó sẽ biểu hiện ra cái tướng đi, nó biểu hiện ra cái khuôn mặt, và nó biểu hiện ra cái cử chỉ lời nói của chúng ta, tạo cho con người cảm thấy an lạc, nhẹ nhàng. Như vậy người đó mới gọi là người có chất tu. Còn ở đây chúng ta tu trong chùa thì mặt ai cũng hiền như con nai vậy đó. Nhưng mà khi buôn bán thì không biết chúng ta còn giữ cái mặt hiền hòa, khoan dung hay không. Nhất là những người mà thôi nói động chạm, không nói, buôn bán thôi. Cho nên chúng ta phải biết cái cách tu làm sao được cái sự giải thoát, đó là cái việc của chúng ta. Cho nên cái vế đầu tiên là tôi muốn nhấn mạnh cái ý nghĩa tu tập là gì. Tu tập là một cái sự sửa đổi từ xấu trở nên tốt, từ hành vi cử chỉ lời nói suy nghĩ, tất cả đều hướng về tích cực, lợi mình lợi người mới gọi là tu tập, có nghĩa là sửa đổi. Nhưng mà cái sửa đổi này là chúng ta không phải vào chùa chúng ta mới tu, chỗ nào cũng tu được. Bởi vì nó là một quá trình mãi mãi, mỗi ngày chúng ta phải mỗi sửa đổi. Như vậy thì chúng ta mới hiểu được giá trị ý nghĩa hai chữ tu tập mà Phật giáo đang dạy chúng ta. Cho nên tôi coi TV, tôi thấy có một số cái chuyện kịch hài, nên bắt đầu là hình như là chuyện hài bắn nhang là phải, trúng bo trúng beo lắm. Nè, Tuấn Bo bắt đầu mới chắp tay xin Phật cho con nghỉ tu 5 phút để con chửi thằng này. Đại khái vậy đó, đúng không? Các vị coi là các vị sẽ thấy như thế. Thì bây giờ coi kịch á, không phải để vui, mà mình coi, mình nhớ để mình lấy cái đó mình ra ứng dụng cho cái lời giảng của chúng ta. Tu như thế không phải là tu. Hãy tu là không có chửi, chửi là không có tu. Xin Phật, Phật cũng không dám cho. Phật có cho đâu mà chửi. Đấy, ông cho nên cái nhận thức đó là mình sẽ thấy bất cứ cái gì cũng có thể tu được do cái tâm mình suy nghĩ. Đó là hai chữ tu tập, các vị hiểu rồi phải không ạ? Tu tập hạnh giải thoát. Cái hạnh giải thoát này á, thì hầu hết Phật tử chúng ta, nãy tôi cũng có nghe là phát nguyện là giải thoát đó. Chúng ta nói giải thoát thì chúng ta nói được. Chúng ta hiểu được cái nghĩa giải thoát chưa? Mới 50%. Mà chúng ta muốn giải thoát á, thì 100%. Như thế thì chúng ta đang bị chênh lệch về cái nhận thức tư duy của một người đệ tử Phật tu tập. Bởi vì chúng ta muốn giải thoát thì chúng ta phải hiểu được cái nghĩa giải thoát hả? Thì chúng ta mới muốn được. Còn là chúng ta muốn thì 100% thì muốn giải thoát, nhưng mà hiểu thì chưa hiểu hết. Đó là cái tại sao chúng ta tu mà chúng ta chưa thấy có kết quả. Cái từ giải thoát này, cái nghĩa bình dân, có nghĩa là thoát khỏi một cái chướng duyên, thoát khỏi một cái sự ràng buộc. Nghĩa bóng á, nghĩa bóng của nó là không phải rời khỏi nó, mà là nhận thức nó được là giả tạm, để chúng ta vẫn sử dụng nó là phương tiện cho cuộc sống ở đời chúng ta. Nhưng mà cái giải thoát có nghĩa là nhận thức nó là giả tạm, mà chúng ta không bỏ nó, vẫn dùng nó là phương tiện phục vụ cho cuộc sống tu tập. Mà khi sử dụng nó, không bị nó xoay chuyển chúng ta, làm chủ được nó. Có nghĩa là chúng ta nghĩ là đó mới gọi là nghĩa giải thoát. Cho nên là tôi nói rõ hơn nữa, cái sự giải thoát đầu tiên thì chúng ta hiểu là từ bỏ một cái gì đó, phải không? Ví dụ như chúng ta nghĩ rất đơn giản, cuộc đời này nó có khổ hay nó vui các vị? Hả? Ai nói khổ giơ tay lên. Cuộc đời là bể khổ, giơ tay lên coi. Coi như phân nửa. Ai nói cuộc đời là vui, giơ tay lên coi. Con mình thầy hả? Có mình thầy. Thế thì từ cái chúng ta nói cuộc đời là bể khổ, cho nên chúng ta muốn từ bỏ cái cuộc đời khổ đau này để chúng ta hướng về cái cõi tịnh độ của chư Phật. Bởi vì cõi chư Phật là an lạc, tự tại, hạnh phúc, cho nên chúng ta ráng tu để chúng ta muốn hướng về gọi là giải thoát. Có nghĩa giải thoát cái khổ đó, bỏ nó, chúng ta đi tìm cái chỗ mới để có hạnh phúc hơn. Xin thưa với các vị, đó chỉ là một cái quan điểm rất đơn giản và cơ bản nhất của đạo Phật thôi. Nó không có mang ý nghĩa dừng ở chỗ đó, nâng cao hơn chút xíu nữa. Cái nghĩa giải thoát của đạo Phật, bản chất của nó, nhìn thấy tất cả cái mà chúng ta đang bị, đang có đó, là giả tạm. Rồi chúng ta dùng cái giả này phục vụ cho cái cuộc sống tu tập. Mà khi chúng ta sử dụng không bị ô nhiễm thì nghĩa giải thoát nó nằm ở chỗ này. Ở bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Đó là hình ảnh hoa sen mà đạo Phật đang dạy cho chúng ta. Thế thì giờ chúng ta nói chúng ta tu, có nghĩa là chúng ta muốn giải thoát là rời khỏi thế giới ta bà này, rời khỏi cái cuộc sống đau khổ này, để chúng ta tìm một cái chỗ nào mới hạnh phúc hơn chúng ta muốn tới. Như vậy thì chúng ta tu vì tham rồi. Suy nghĩ kỹ lại sao? Có phải tham không? Tham chứ còn gì nữa. Hễ mà có ý niệm tham thì cho dù mình có muốn tới nó cũng chưa bao giờ có được hạnh phúc. Phải nhìn kỹ từ từ, nhận thức từ từ để chúng ta suy nghiệm. Nếu mà nói như vậy thì chúng ta suy nghĩ là xem Đức Phật của chúng ta ra đời ở đâu? Ở đâu ạ? À? Ở Trung Ấn Độ đúng không? Ở trên mặt đất này hay là trên trời? Trên mặt đất này, ở cõi Ta Bà này. Như thế thì Thái tử Sĩ Đạt Ta sanh ra ở trên cuộc đời này và xuất gia ở đâu? Cũng trên cuộc đời này. Thành đạo ở đâu? Cũng trên cuộc đời này. Nhập Niết Bàn ở đâu? Cũng trên cuộc đời này. Thì hà cớ gì chúng ta tu mà bỏ cuộc đời này để đi chỗ khác? Suy nghĩ thôi. Đức Phật vẫn thành Phật trên cuộc đời này. Ngài đó đi đâu đâu? Ngài vẫn tồn tại trên cuộc đời này để mang cái chứng đắc đi tất cả mọi nơi, để dùng giáo lý của Phật chứng đắc truyền dạy cho tất cả chúng sanh, cứu khổ cho chúng sanh đang bị chìm trong thế giới ảo, đang bị chìm trong tiền tài danh lợi địa vị vật chất. Chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta phải học theo cái hạnh của Phật. Tại sao chúng ta học cái hạnh của ai vậy? À, học bổn sư thì bổn sư đâu có vậy là tu bỏ cõi Ta Bà đi đâu đâu, có phải không ạ? À? Nghiệm lại xét, mình phải suy nghĩ thật kỹ. Cho nên cái nghĩa giải thoát của đạo Phật, chúng ta phải nhớ một điều: giải thoát có nghĩa là đối diện nó, là sử dụng nó, không bị nó chi phối, có nghĩa là giải thoát. Chứ không phải giải thoát là rời bỏ cái mình đang có, không phải. Nếu các vị nghĩ như vậy thì bây giờ các vị đang có chồng có con, đúng không? Tu là bỏ chồng bỏ con là giải thoát sao? Như thế thì như thế có nghĩa của đạo Phật dạy chúng ta tu để bỏ chồng bỏ con hả? Đâu có. Cho nên đừng hiểu lầm hai chữ giải thoát của đạo Phật chúng ta. Chữ giải thoát thôi. Hầu hết con người đều tránh nó ha. Giải thoát có nghĩa là nó tránh né đó, rồi không có rời, coi như rời xa nó. Nếu mình nói như vậy không đúng. Bây giờ mình tu trong này mình giải thoát, mình rời xa nó. Bây giờ con người phải có cái việc ăn uống là cái quan trọng để phục vụ con người, đúng không? Mình giải thoát khỏi ăn thì mình ăn cái gì? Làm sao mình sống? Mình tu mình giải thoát cái sự ăn mặc thì lấy gì mà sống với ai đấy? Không đi ở rừng, ở rú hả? Hay sao? Phải hiểu được cái nghĩa giải thoát. Có nghĩa đạo Phật dạy rất tích cực, không có tiêu cực như chúng ta. Còn bây giờ người khác hỏi mình, nếu giả sử ông bà của chúng ta mồ mả tổ tiên chôn ở đâu? Chôn ở đâu ạ? Trong dưới đất. Đúng là chơn ngữ. Thì đúng là chôn dưới đất chứ không phải chôn ở đâu. Rồi, nói chung là ở tại mặt đất của Việt Nam này, phải không? Bây giờ gần nhất thôi ở tại Long Khánh, ông bà chúng ta, phải không? Chôn tại vùng đất Long Khánh này. Mà đạo Phật là đạo hiếu, mà đạo hiếu là phải lo săn sóc cả người sống lẫn người mất, phải biết tôn thờ, đó mới cái là hiếu. Bây giờ ai dạy chúng ta tu là bỏ khỏi Ta Bà lên Tây Phương ở, để mà bỏ cha bỏ mẹ bỏ bồ mã tổ tiên, như thế thì mình tu kiểu gì đây? Người ta hỏi mình như thế mình trả lời như thế nào? Nếu nói như đạo Phật là đạo hiếu hả, trả lời sao? Đó là cái chúng ta phải suy nghiệm lại. Bởi vì trong cuộc đời này, hiện giờ chúng ta đang sống ở một thế giới trí thức văn minh, chứ không phải một thế giới như hồi xưa được, là nói buộc phải nghe, không phải vậy. Phải hiểu được, ai cũng có cái quyền để nhận thức và để nghe theo, không phải thời phong kiến. Cho nên chúng ta không thể nào học Phật Pháp mà chỉ có tín ngưỡng, lòng tin mà không hiểu biết, thì lòng tin đó trở thành mê tín. Không thể như thế được. Vì chúng ta không hiểu được đạo, chúng ta tu đạo không hiểu đạo, cho nên cái cách tu của chúng ta biểu hiện, người ta mới nói chúng ta là tu tín ngưỡng. Đạo mình không phải là đạo tín ngưỡng, đạo Phật không phải là đạo tín ngưỡng. Đạo tín ngưỡng có nghĩa là tin ngưỡng mộ mà không có hiểu biết, gọi là tín ngưỡng. Đạo Phật mình có phải vậy đâu. Tại sao người ta nói đạo Phật là một cái tôn giáo tín ngưỡng? Bởi vì chúng ta tu ẩm mờ, chúng ta tu không rõ ràng, không thuyết phục, không hợp lý, chỉ lòng tin không, cho nên người ta nói là ngưỡng, tín ngưỡng là đúng rồi. Cho nên tự mình bôi nhọ đạo Phật của chúng ta. Tôi nói ví dụ, tu giải thoát rất là đơn giản. Nếu giả sử hàng ngày chúng ta hút một gói thuốc một ngày, thói quen, nhưng mà khi chúng ta biết Phật Pháp, chúng ta tu phát tâm quy y Tam Bảo, chúng ta hiểu được thuốc là hút có hại cho sức khỏe, chúng ta phải giảm bớt dần dần. Giảm mà nha, chứ không phải bỏ. Giảm cho tới lúc mà có thể mà tiểu số nhất, một ngày một điếu hoặc hai điếu là đủ. Như thế đã là tu rồi đó. Còn giải thoát điếu thuốc là sao? Không phải là mãi mãi không hút nó gọi là giải thoát. Đạo Phật không quan điểm như thế. Đạo Phật quan điểm rất là năng động, tích cực và thực tế. Anh cầm điếu thuốc, anh hút thuốc mà anh không bị nhiễm thuốc, có nghĩa là anh giải thoát điếu thuốc. Nghĩa giải thoát của nó vậy. Có nghĩa là anh hút thuốc, anh phải biết được cái điểm dừng của anh. Anh biết được một điếu thuốc vào nó tổn hại cái tuổi thọ là khoảng mấy giây, anh phải biết được. Nhưng vì nhu cầu cuộc sống hút thuốc để ngoại giao, hút thuốc để làm ăn thì tạm dùng một chút để biết, nhưng mà có ý thức trong đó, có nghĩa là chúng ta đang tu. Chứ chúng ta không giống như những người khác là bình thường thèm lạc miệng là hút, ăn cơm xong thánh thói quen là phải hút, không hút không được, như thế là bị ô nhiễm bởi thuốc. Cho nên tất cả chúng ta phải nhớ là chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta phải nương tựa tất cả những cái mà xung quanh chúng ta. Phải nương tựa chứ không có từ bỏ. Nhưng mà nương tựa bằng trí tuệ, sử dụng nó bằng trí tuệ, cho nên chúng ta không bị nó tấm chấp. Chúng ta không bị tấm chấp có nghĩa là chúng ta giải thoát. Giờ tôi nói với các vị mình nói là chúng ta học hành giải thoát đúng không? Như thế thì ngay cả tiền trong túi các vị có giải thoát được không? Hả? Cuộc đời này có ai không cần tiền? Nói tôi nghe thêm. Có không? Có ai không cần tiền thì cho tôi xin đi. Ngay cả người tu còn phải cần tiền để chi phí cho ăn trải trong Tam Bảo thì làm sao người đời không cần tiền được. Nhưng mà cái cần tiền mình có tham hay không, đó là giải thoát chỗ này. Phải hiểu được nghĩa giải thoát một cách rất tích cực. Người đời nếu không tu tập, đồng tiền nó có thể bị, nó có thể cảm hóa được một cái người trí thức trở nên cái tánh xấu được, bởi vì đồng tiền. Mà đồng tiền cũng có thể làm cho anh em cấu xé nhau, đánh đập nhau vì đồng tiền. Như thế thì đó là cái người ta không biết tu tập. Đồng tiền là họ đang bị đắm chấp, đang bị đồng tiền chi phối họ. Cho nên cái đó gọi là họ không giải thoát được. Còn nếu một người tu tập dùng đồng tiền, vẫn sử dụng như tất cả con người đời khác, mà không đắm nhiễm, không vì đồng tiền mất đi tính hạnh của một con người, như vậy là giải thoát khỏi đồng tiền là nghĩa đó. Đạo Phật dạy chúng ta là vậy đó. Tất cả những gì xung quanh chúng ta có, chúng ta luôn duy trì và gìn giữ, nhưng mà bằng trí tuệ. Phải biết nó là giả, chúng ta duy trì gìn giữ nhưng mà biết nó là giả, để rồi khi nó mất đi chúng ta không bị luyến tiếc. Chúng ta phải duy trì gìn giữ bởi vì nó phục vụ cho cuộc sống của chúng ta. Để gì? Để chúng ta sống làm sao phải có tu tập. Đó cái là cái điểm đến của Đạo Phật. Thì ai nói tiền mà thôi vật vô chi, thôi thì bỏ, xả đưa tôi đấy. Đó là cái nghĩa chúng ta chưa hiểu được cái sự giải thoát của Đạo Phật của chúng ta. Chúng ta có chồng, có con không vậy? Đó là cái nhân duyên của chúng ta. Mà người đời ta gọi là cái duyên, cái nợ phải trả. Tôi thì tôi không gọi là cái nợ, mà tôi nói là cái nhân duyên. Thủ duyên thiên lý năng tư ngộ, đúng không? Vô duyên đối diện là bất tương phùng. Vợ chồng có duyên mới gặp nhau, không có duyên sao gặp được. Nếu có duyên thì từ ở ngoài Bắc mà tự nhiên cưới người trong miền Tây là nó có duyên, nó dữ không? Nhiều khi không có duyên, hai nhà kế bên hay gần cùng quận mà đâu có lấy nhau được. Có duyên đâu lấy. Lý nhân duyên Đạo Phật rõ ràng. Còn ngoài đời á, người ta nói duyên nợ không đúng. Rồi người ta còn ví von là con là nợ, vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo, hai ông bà già là hai khỉ già trong nhà. Nói như thế là oan ức cho người ta dữ, đúng không ạ? Tại sao gọi là nợ là
con tại sao gọi là con là nợ, tại sao gọi là vợ là quan gia, tại sao gọi là cửa nhà là nghiệp báo. Đạo Phật đâu có bao giờ nói, người đời người ta nói thôi. Cho nên đừng bao giờ nói câu đó. Nói câu đó là xúc phạm vợ, xúc phạm con, không nên. Ai bảo mình? Mình chứ ai. Mình muốn mà, đúng không? Mình cứ muốn cưới người ta. Và lúc đó lúc đó mà mình muốn cưới người ta mà người ta không cho cưới, mình đau khổ, mình chết luôn hết chứ ở. Cưới người ta rồi thì tự nhiên nói người ta là cái nợ hoặc là quan gia, là mình coi như là mình nói không đúng cách. Đúng không các cô bác, bà con nữ? Đúng quá rồi phải không? Mình nói là con là nợ, tự mình sanh ra nó rồi mình nuôi nó là trách nhiệm mình, chứ mắc mớ thì mình nói là cái nợ, đúng không? Tự mình tạo thì tự mình phải trả. Mình tạo ra con thì mình phải có trách nhiệm nuôi con, đó là cái bổn phận của bậc làm cha làm mẹ. Nó là một cái quy tắc của cuộc đời. Mắc cái trứng gì mình nói là nở. Nói như thế là con cái mình nó buồn. Nó quật lại, nó nếu mà ba nói con là nợ, tại sao ba đẻ con ra làm chi rồi ba nói con là nợ. Lúc đó mình cứng họng mình sao? Mình phải hiểu được. Cho nên là những người xung quanh chúng ta là những người thân, chúng ta phải biết tôn trọng, chăm sóc, gìn giữ trong cái quy luật. Để rồi khi còn hết nhân, hết chuyên thì mỗi người đi mỗi ngã với một cái trách nhiệm hoàn bị của một con người. Như thế mới được chứ. Cho nên cái sự giải thoát các vị phải nhớ như vậy đó. Không bao phải là cái nghĩa cơ bản. Cơ bản thấp nhất là thoát khỏi một cái sự ràng buộc. Đó là nghĩa đen. Nghĩa bóng á, thoát khỏi cái mà ràng buộc chúng ta, mà làm chúng ta đau khổ, chúng ta phải thoát khỏi nó. Thoát khỏi nó đây có nghĩa là chinh phục nó, chứ không phải thoát khỏi là rời xa nó. Phải nhớ cái nghĩa này. Cũng như chúng ta nói tu tập là để giải thoát khổ đau, đúng không? Tu tập để giải thoát sanh già bệnh chết. Như thế thì các vị có muốn vậy không? Có muốn vậy không? Mà sao im lặng vậy? Sợ bị gài hả? Sợ bị gài, bị lừa phải không? Im hết rồi. Khôn ghê. Sợ hớ hả? Ở đây thì chúng ta thấy gì đó, tu tập thì chúng ta thấy là cái sự nghĩa giải thoát. Mình phải nghĩ cái nghĩa giải thoát của Đạo Phật giống như hoa sen. Ân bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Đó là cái hành tích cực. Cái đó là cái tinh thần tích cực của Đại Thừa Phật Giáo chúng ta là như thế. Bây giờ chúng ta tu thì chúng ta phải tu trong cuộc đời chứ, sao mà từ bỏ cuộc đời tu thì chúng ta đi đâu? Thì tôi nói tôi tu thì tôi tu trong chùa, nhưng mà trong chùa nó cũng nằm ở trong cuộc đời này chứ nó đi mô. Nó đi đâu đây? Không có. Cho nên phải nhớ một điều, tu là phải đi vào cuộc đời tu, chứ không có xa lánh nó tu được. Giống như hoa sen không thể mọc ngoài bùn được. Vì vậy chư Phật đều ngồi trên hoa sen là nhắc nhở chúng ta một cái hạnh giải thoát, có nghĩa là gần nó mà không bị hôi tanh bởi nó. Bây giờ chúng ta gần chồng không bị cái kiểu mà dây dứt chồng vợ như người đời. Chúng ta sống với chồng, với con, với vợ một cái tình yêu cao thượng, cao quý, thì chúng ta phải biết tôn trọng, chăm sóc nhau. Đó là cái hạnh của người đệ tử Phật. Còn giải thoát đây có nghĩa là chúng ta không bị chồng ràng buộc, không bị vợ ràng buộc ở cái dạng của thế gian. Cái gì đó có nghĩa là chồng đi đâu xa đó, bây giờ nhớ nhung ngày đêm, quên ăn ngày quên ngủ, đêm quên ăn ngày quên ngủ, nhớ nha. Như thế thì có cái nhớ đó, cái thương đó là cái thương của thế gian, cho nên chúng ta mới khổ. Còn nếu mà cái thương mà người chồng người vợ mà thương bằng trí tuệ, chồng đi xa biết là sẽ về, phải không ạ? Biết chồng mình như thế nào mình an lạc, ở đây cũng được mà đi vắng nhà cũng không cũng được, miễn sao mình làm tròn bổn phận mình. Mà chồng đi xa nhớ vợ thì phải cố gắng làm sao dáng học dáng làm, vợ nhớ chồng thì phải dáng nuôi con, dáng gìn giữ nhà, đó mới gọi là nhớ. chứ không phải nhớ mà nhăn mặt nhăn mày là giống như là trong phim là đứng ở tựa cửa trông con hoặc là trông chồng rồi đứng ở ngoài cửa ngày đêm mong nhớ như thế. Cái nhớ đó là cái nhớ không giải thoát. Chúng ta học là chúng ta phải học cái dàn giải thoát đây, là làm chủ được tình cảm của thế gian. Chúng ta giải thoát đây có nghĩa là chúng ta giải thoát cái tình ân ái của thế gian, làm chủ được cái tình ân ái đó. Cái nghĩa giải thoát của vợ chồng là sao? Có vợ có chồng đừng có theo bà khác, cho dù vợ mình xấu tệ chăng nữa, tàn tạ nhung nhan chăng nữa, vẫn là vợ mình mãi mãi không bao giờ bỏ. Nghĩa giải thoát của nó là cái chỗ này. Giải thoát có nghĩa là sao? Là không có ham đẹp. Nói không ham đẹp cũng không đúng, có nghĩa là làm chủ được cái đẹp ở người khác. Cho nên chúng ta đối với vợ cái sự giải thoát ở chỗ này. Cho nên chúng ta phải biết tu tập. Các vị phải nhớ một điều, cho nên đừng nghĩ rằng giải thoát là chúng ta muốn rời khỏi ta bà này đi tới chỗ khác để sung sướng hơn. Cái đó xa lắm, vời vời. Hiện giờ chúng ta phải học cái hạnh giải thoát ngay trên cuộc đời này, ngay trên mặt đất này, và đặc biệt ngay trên giảng đường của chùa Xuân Hòa này. Cái hạnh giải thoát ngay rần rần ở đây mà chúng ta không học, học cái đâu. Muốn giải thoát có nghĩa là chúng ta giải thoát khỏi phiền não, làm chủ được phiền não, chuyển phiền não thành bồ đề. Đó mới gọi là giải thoát. Nghĩa giải thoát là như thế, chứ không phải là từ bỏ cái chúng ta đang bị ràng buộc. Không phải, chuyển hóa nó là đúng hơn. Giống như phiền não á là cái mặt đen, bồ đề là mặt trắng. Bây giờ chúng ta bỏ mặt đen bằng cách nào đây? Chặt tay à? Ở lắm quá. Cho nên rằng giáo lý Phật, làm sao anh tu, làm sao mà cái tu sao ngửa cái mặt trắng lên không? Đó là cái nghĩa đó. Cái là chuyển hóa từ phiền não trở thành bồ đề, làm chủ được, lúc nào cũng trú ngụ trong cái tha gọi là thân khẩu ý luôn chánh niệm, thì lúc đó là bồ đề xuất hiện. Phiền não tức bồ đề mà. Bây giờ mình tu mà cái chỗ trong khổ đau nó có an lạc, rời khổ đau không tìm thấy an lạc, mà chuyển hóa khổ đau thành an lạc. Đó là cái tu, là quá trình chuyển hóa chứ phải là đoạn tận. Cái ái dục của chúng ta ai nói đoạn? Đoạn sao là con người được? Điên khùng sao đoạn? Chuyển hóa. Ái dục của con người giống như một dòng nước chảy mạnh, chúng ta không chặn nước được, tức nước là vỡ bờ. Người trí là làm chủ được cái ái dục bằng cách tẻ sông, tẻ ngạch, tẻ ngòi, để mà nó, nước nó chảy, nó chảy vào những cái con mương, con rạch như thế, nó cạn sức nước đi. Đó là chúng ta chuyển hóa, làm chủ được sức nước là như vậy. Tánh tánh con người chúng ta. Cho nên cái nghĩa giải thoát các vị phải nhớ một điều như vậy. Cơ bản là rời khỏi sự trói buộc, nhưng mà cái nghĩa sâu của nó, cái sự rời khỏi đó, giải thoát đó, có nghĩa làm chủ đó, không bị nó chi phối. Nghĩa giải thoát của nó là như thế. Nghĩa bóng của nó, nghĩa ẩn sâu của đạo Phật là như thế. Cho nên các vị tu làm sao tôi không biết, nhưng mà các vị nói tu hành giải thoát là các vị phải nhớ rõ được, muốn giải thoát là phải biết nó như thế nào chúng ta mới giải thoát được nó. Ví dụ như chúng ta nói là chúng ta tu muốn giải thoát mà cầm tiền, mà mất tiền là đau khổ. Mà tu giải thoát mà còn chấp đồng tiền, tôn trọng quá mức đó, đến nỗi mà chồng bị bệnh mà cũng không dám bỏ tiền ra là giấu kín như thế, thì không phải là giải thoát. Tu làm sao mà đồng tiền á, mình còn phải biết được là euro với 100 đô, 100 đô với 100 euro thì để ở túi, ở bên lớp túi thứ ba chẳng hạn. Rồi 500 ngàn để lớp túi thứ hai, mà 5 ngàn hay 1 ngàn để lớp túi ở bên ngoài. Như thế thì tu như thế không giải thoát được. Tiền là cất kỹ đúng, nhưng mà không bị nó chi phối, đó là chúng ta giải thoát. Mặc dù chúng ta sử dụng tiền, cất tiền mà không bị giải, không bị nó chi phối. Như các thầy, các sư cô cũng vậy, các vị trụ trì đều giữ tiền, chứ ai nói không có tiền. Tiền đó là tiền của tam bảo, phải giữ, phải kỹ. Giữ là phải kỹ, không kỹ thì sao, mất thì sao. Nhưng mà cái kỹ này không phải là chấp vào. Cho nên các thầy, các sư cô mãi mãi không bị đồng tiền chi phối để mất đi cái đức hạnh của một con người. Đó là nghĩa giải thoát của đạo Phật. Chúng ta cũng phải học như vậy chứ. Này các vị hiểu được cái nghĩa giải thoát chưa ạ? Nghĩa giải thoát á, có nghĩa là không phải bảo chúng ta từ bỏ cái chúng ta đang có, mà Đức Phật dạy chúng ta phải nhìn rõ xung quanh cái chúng ta đang có là giả tạm vô thường, để rồi chúng ta không bị nó làm chủ, mà ngược lại chúng ta phải làm chủ nó. Đó là nghĩa giải thoát. Uống một ly rượu, làm chủ được ly rượu, không để cho xỉn say, tư tưởng vẫn còn sáng láng, phong cách vẫn còn lịch sự, lời ăn tiếng nói vẫn còn là có ý nghĩa. Như vậy thì chúng ta uống rượu mà không bị nhiễm rượu, có nghĩa là giải thoát khỏi rượu là nghĩa đó. Nó đơn giản vậy thôi. Cho nên bây giờ tôi nói các vị muốn lên Tây Phương nào tôi không biết, nhưng mà các vị muốn lên thế giới chư Phật, giải thoát để trở về thế giới chư Phật, thì các vị phải biết là thế giới chư Phật là gì, nằm ở đâu, chúng ta mới về chứ. Trên mây trên khói không là biết, không cho biết chỗ mà cứ tưởng tượng về về chỗ nào. Coi chừng tu không khéo, ma chướng nó dẫn chúng ta vào con đường tối tăm. Cái thực tế nhất của chúng ta là gì? Quay trở lại thực tế nhất. Đạo Phật là đạo thực tế chứ không có viễn vông. Cho nên á, thế giới chư Phật, tôi nói thật với các vị, đang nằm rần rần ở ngay tại giảng đường chùa Xuân Hòa. Ở đâu mà đi tìm, đâu ngoài đường ngoài sáng chi cho mệt vậy. Tưởng tượng ở đâu xa vời quá chi vậy. Ngay tại chùa Xuân Hòa này là thế giới chư Phật. Tại sao? Chùa là nơi thanh tịnh đúng không? Thanh tịnh có nghĩa là tịnh độ, mà tịnh độ là thế giới chư Phật. Chánh điện có phải là thế giới chư Phật không? Giảng đường có phải không? Phải. Bây giờ quan trọng nhất chúng ta có bước vào được hay không là do tâm chúng ta có thanh tịnh hay không thôi. Nếu tâm chúng ta thanh tịnh, chúng ta bước ở đâu cũng cảm nhận được thế giới chư Phật xung quanh chúng ta. Còn bây giờ cho dù chúng ta đang sống thế giới thanh tịnh này, mà tâm chúng ta nó là bấn loạn, nó phiền não, tham ô dẫy đầy, bước vào chùa Xuân Hòa, cho dù chùa thanh tịnh nhưng tâm chúng ta không thanh tịnh, thì như thế chúng ta vẫn sống trong cảnh địa ngục thôi. Phải tạo cho chúng ta có được thế giới chư Phật ngay tại chỗ này. Thế giới chư Phật do mình tạo, Đức Phật không tạo. Phải nói rõ ràng như vậy. Tịnh độ có nghĩa là một cõi mảnh đất thanh tịnh, mà tịnh độ xuất hiện trừ khi nào? Nếu trừ khi mà tâm con người thanh tịnh thì Phật độ sẽ xuất hiện. Cho nên có cái câu là kỳ tùy tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tùy theo khi nào cái tâm chúng ta thanh tịnh, lập tức là Phật độ, cái cõi chư Phật nó sẽ xuất hiện chúng ta thôi. Bởi vì thế giới chư Phật không có hình thức để chúng ta tìm cầu, chúng ta thấy được. Nếu những gì thế giới chư Phật có hình tướng, đó là quyển không thật. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, dạng pháp đều do duyên sanh. Đừng bao giờ tưởng rằng thế giới chư Phật giống như thế giới Ta Bà, có đường rầy xe lửa, có subway, rồi có siêu thị, rồi có đủ thứ. Không phải là một thế giới như chúng ta được. Cảnh địa ngục cũng vậy, không có tưởng tượng như thế được. Cho nên cái sức tưởng tượng của con người cứ nghĩ mình là suy ra cái chỗ khác là không được. Cho nên chúng ta cứ mãi mãi tưởng tượng thế giới chư Phật hình tướng là cây bằng vàng, lá bằng ngọc, chim hót bằng pháp, rồi có ao thức bảo đủ thứ hết. Chúng ta cứ tưởng tượng không mà, phải không? Rồi chúng ta đi tìm mãi mãi không thấy, cho nên chúng ta mới bị đau khổ, không hiểu được mật nghĩa của Đức Phật Thích Ca. Tự mình không hiểu chứ Phật nói đâu có sai. Phật nói có thế giới chư Phật, chứ Ngài không có nói không có. Nhưng mà có mà nó nằm ở đâu? Các vị chưa có nghe rõ, các vị đã xôn xao chạy đi tìm coi nó nằm ở đâu, chạy hoài. Cho nên cứ tưởng tượng muốn bỏ thế giới Ta Bà để lên thế giới chư Phật, mà chẳng biết nó nằm ở đâu, mà biết hình thù nào. Chúng ta tu như thế thì chúng ta đâu có sáng được. Các vị thấy không? Cho nên thế giới chư Phật có, nhưng mà không phải là hình tướng như chúng ta tưởng tượng. Bởi vì thế giới chư Phật có hình tướng, tất nhiên nó là giả. Tất cả vạn pháp đều giai không. Hễ có hình tướng mà phải bị hủy diệt theo thành trụ hoại không. Thế thì thế giới chư Phật đâu phải như thế đâu. Thế giới chư Phật là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, mãi mãi bền, mãi mãi là hiện hữu trên cả cuộc đời, không gian và thời gian mười phương đều có. Đó là gì? Thế giới chư Phật là thế giới vô tướng. không có hình tướng. Chính vì là một thế giới vô tướng cho nên mãi mãi bất diệt. Mà muốn tới được thế giới chư Phật vô tướng thì chúng ta phải dùng tâm thanh tịnh mới bước vào được. Có thế thôi. Khi nào tâm chúng ta tịnh thì lúc đó chúng ta đang ngự trong thế giới chư Phật đấy. Chùa Xuân Hòa này là hàng tháng tạo cho chúng ta sống quen với thế giới chư Phật. Nhưng mà đôi khi chúng ta không có muốn sống, mà cứ đòi sống ở chỗ đâu không à. Nhật hành lãnh thượng mạc tầm sơn, đứng núi này mà đi tìm núi nọ thì làm sao thấy được. Tại sao chúng ta muốn tới thế giới chư Phật mà nó ở tại trước mắt chúng ta không làm? Chúng ta không làm được làm sao mà mong mỏi trở về thế giới chư Phật được? Nói bằng cái miệng nhưng mà tu nó lại khác, làm sao thấy được Phật Pháp? Thế giới chư Phật nó còn nằm trong lòng của chúng ta nữa kìa, chứ phải bên ngoài đâu. Các vị cứ tưởng tượng gì nè, không khí phải không? Các vị có thấy không? Có ai thấy không khí không? À, nhưng mà khi nói tới không khí là có không? À, thì thế giới chư Phật thật sự cũng tạm ví như thế cho chúng ta dễ hiểu. Không có, nhưng mà biết nó có. Mặc dù không thấy nhưng mà có. Cho nên chúng ta phải chứng minh. Khi chúng ta thanh tịnh là Phật nó sẽ xuất hiện. Chư Phật, thế giới chư Phật xuất hiện. Bởi vì thế giới chư Phật là một thế giới tịnh độ, thanh tịnh. Nó không phải thanh tịnh sạch sẽ như cái kiểu hình thức như chúng ta. Thanh tịnh đây có nghĩa là mảnh đất này vốn thanh tịnh, để chứa đựng những con người có tâm thanh tịnh. Thì tất nhiên Phật nó sẽ, Phật độ nó sẽ xuất hiện, cái cõi Phật. Cho nên một con người tâm thanh tịnh, một bước đi của họ mang tới sự giải thoát an lạc tự tại. Một bước chân của họ ở dưới là thế giới chư Phật ở dưới xung quanh chúng ta. Chư Phật là phải như vậy. Dạ gì phải về phương Tây hay không? Về mười phương chư Phật chỗ nào cũng có. Bây giờ đừng có nên về phương Tây xa quá. Tu làm sao mà về thế giới chư Phật ở tại chùa Xuân Hòa là đủ rồi. Mỗi ngày đi các vị sẽ có. Nếu các vị mà tập được như thế thì sau khi chúng ta mất thì tự động chúng ta trở về thế giới chư Phật vô tướng thôi, chẳng cần ai rước đâu. Đó nói thật đấy. Cho nên mỗi ngày mà thượng tọa tổ chức khóa tu này cho chúng ta mỗi tháng là chúng ta hòa thượng thượng tọa đang tập cho chúng ta, gieo cho chúng ta có cái nhân là tập sống trong thế giới chư Phật ngay tại chùa Xuân Hòa này, trong phạm vi chùa này. Cho nên khi mà cái bài phát nguyện nãy là không ra khỏi chùa trong một ngày đó. Tại sao? Bởi vì ngôi chùa là mảnh đất thanh tịnh của thơ chư Phật. Bây giờ chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta tự vào bật tạm giảm dừng hết tất cả những mọi duyên của cuộc đời. Để chúng ta đi vào thế giới chư Phật này, chúng ta phải lắng lòng lại, nghĩ về chính mình, gạn lọc thân tâm để cho được thanh tịnh. Để chúng ta xem coi sống thế giới thanh tịnh này chúng ta có cảm giác gì, cảm nhận gì, hạnh phúc ra sao, an lạc thế nào, chúng ta mới cảm nhận được. Bởi vì chúng ta ra khỏi cổng chùa, chúng ta không tìm, khó tìm được thế giới chư Phật đó. Nhộn nhịp nó xô bồ quá, nó không được. Cho nên ở đây chúng ta phải nhớ là ai cũng có quyền và có thể tạo cho mình được một thế giới chư Phật cho riêng mình. Ai cũng có được cả. Chỉ cần chúng ta tu tập giới định tuệ, rồi chúng ta gạt bỏ chuyển hóa phiền não trong tâm hồn. Như vậy thì tâm trở nên thanh tịnh. Mà khi tâm trở nên thanh tịnh, tất nhiên là tuệ nó sẽ sáng. Mà khi tuệ sáng có nghĩa chúng ta là Phật rồi. Phật là gì? Phật là giác giả, là người giác ngộ. Thấy không? Chữ Phật là người giác ngộ. Mà người giác ngộ có nghĩa là người trí tuệ. Thì chúng ta tu là để trở thành Phật. Mà muốn trở thành Phật thì chúng ta tu phải đạt được trí tuệ thì chúng ta mới thành Phật được. Cho nên mỗi con người đều có khả năng thành Phật như Đức Phật đã nói trong Kinh Pháp Hoa. Mình phải quyết tâm chứ. Tu là phải thành Phật. Tu để đạt được trí tuệ, tu để đạt được cái sự giải thoát từ tâm của chúng ta. Nếu tâm giải thoát thì sống trong cuộc đời này không có một cái gì vướng bận chúng ta được cả. Không có gì mà làm chủ được chúng ta. Như thế chúng ta giải thoát từ trong ra ngoài. Nghĩa giải thoát của Đạo Phật là như thế. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu như thế này trong một ngày, ngay tại giảng đường này, chúng ta làm sao giữ được thân khẩu ý thanh tịnh, đừng có cái niệm khởi những cái tạp niệm. Chúng ta lắng lại đi, từ mỗi ngày chúng ta mỗi gieo trồng như thế, có nghĩa là giống như bỏ ống heo vậy đó. Ngày hôm nay chúng ta tu 24 tiếng ở đây, nhưng mà tâm chúng ta chỉ giữ được thanh tịnh có nửa tiếng là tốt lắm rồi, 20 phút thanh tịnh cũng tốt lắm rồi, lần sau chúng ta tăng thêm một chút nữa được 25 phút là tốt lắm rồi. Cứ từ từ chứ không bắt buộc phải 24 tiếng trên 24 là phải thanh tịnh, khó lắm. Vì tâm con người mà thu thúc lại khó, phải thời gian, là một quá trình. Cho nên chúng ta tu, chúng ta biết tiến bộ được là tự mình phải quay trở lại chính mình, kiểm tra coi cái sự mà tập trung của chúng ta được bao nhiêu phút trong khi chúng ta đang tu tập tại chùa Xuân Hòa này. Cho nên mỗi con người phải biết mình tu tiếng hay không mình biết chứ. Còn mình tu mà mình không biết mình tiếng là coi chừng mình tu lộn được. Có thế thôi. Cho nên cái hạnh giải thoát là cái chúng ta phải nhận thức được nghĩa giải thoát, thì chúng ta mới tu đúng theo cái phương pháp giải thoát của Đạo Phật được. Bây giờ chúng ta nói chúng ta hà giải thoát, nhưng mà thể mà trong này mà ai lỡ nói xấu các vị là các vị có giải thoát được không? Có không? Hả? Không, ghim trong bụng liền đó. Bà này bà ra chùa bà biết tôi. Ví dụ như vậy. Hoặc giả là bây giờ thầy thượng tọa lỡ mà la chúng ta những cái gì chúng ta sai, chúng ta có buồn không? Ai không buồn? Để lát nữa tôi nói thượng tọa la các vị đó. Nếu chúng ta không buồn có nghĩa là chúng ta đã đang học cái hạnh giải thoát về lời nói rồi đó. Nó đơn giản vậy thôi. Ai nói gì cũng cười, ai nói gì cũng hoan nghỉ cả. Nhưng mà tất cả những lời nói chúng ta nhớ hết, để gạn lọc coi cái gì hay chúng ta lấy, cái gì dở chúng ta bỏ ra. Chứ không phải là dạ vâng rồi bỏ lỗ tai là không được nha. Lưu lại hết để gạn lọc cái gì hay chứa vào để tô điểm nhân cách chúng ta tiếp tục. Cái gì dở không hợp chúng ta bỏ qua một bên. Cho nên tu là sự gạn lọc là vậy, là biết gạn lọc trong cái sự giải thoát là vậy. Rất đơn giản chứ đừng có cầu giải thoát là khỏi ta bà đi đâu, xa lắm. Đừng như thế. Ngay trong gia đình, trong chùa mà đi á, chúng ta vào chùa là chúng ta phải tạo được mối sự đoàn kết hài hòa. Đó là trách nhiệm của người Phật tử. Chúng ta vào chùa là chúng ta phải tôn trọng tất cả những hành giả của chúng ta, những bạn đồng tu của chúng ta. Chúng ta biết tôn trọng người khác có nghĩa là chúng ta biết tôn trọng chúng ta. Đó là giải thoát vậy. Giải thoát tại là gì? Giải thoát cái sự chia rẽ, mất đoàn kết. Chúng ta làm chủ được nó, cho nên không để cái tinh thần đó vào trong, xảy ra trong cái giảng đường của chúng ta. Như thế là chúng ta giải thoát khỏi cái sự mà phiền não đó. Và bây giờ chúng ta hay nhìn lỗi xấu của người ta không ạ? Chúng ta nghĩ lại xem, cả mấy trăm người ở đây như thế, có ai nghĩ tốt cho người nào không? Hả? Để có bao giờ có nghĩ là trong số này ai các vị thương hết mọi người không? Chưa chắc đâu. Có người thích, người không thích, các vị chắc chắn. Mà chúng ta mà tu trong cái phạm vi này mà chúng ta còn ghét bà này, quý bà kia là chúng ta làm sao giải thoát được? Miệng thì nói là tu hành giải thoát mà có giải thoát đâu. Đó là cái mà chúng ta phải xét nghiệm lại xem giải thoát là như thế nào. Cho nên các vị cầu Phật hoài, Phật không gật đầu gì cả, Phật ngồi im như thế để chi? Cầu á, thì cứ như thế mà suốt biết, được hay không cứ như thế mà suốt biết, ngài không trả lời. Đó là cái tại sao, bởi vì chúng ta phức tạp quá đi. Miệng nói giải thoát mà tu chẳng giải thoát, sao ngài nói nữa? Anh hiểu không? Ví dụ như trong nhóm đây nè, rất đơn giản. Lỡ mà ai mà đồng hồ đi điện thoại mà reo ầm lên, phải không? Tất cả bao nhiêu người quay lại liền với một cặp mắt gì không quan hỷ cả. Bệnh ta không biết ngay à, đúng không? Đúng ruột gan luôn rồi. Mà khi mình nhìn người ta cặp mắt không quan hệ, có nghĩa là mình chưa xả bỏ được những cái cố chấp. Thấy không ạ? À? Đó là thực tế. Để bây giờ chúng ta phải cảm nhận khi mà đồng hồ điện thoại người ta reo, người ta rung chứ. Người ta biết là phá cái không gian thanh tịnh, ta rung. Mà khi người ta rung, người ta bấm tùm lum chưa biết chuẩn bị, nên nó mới reo nhiều. Nó mà càng reo nhiều mà bà này phải chưa kịp tắt thì mình còn sân hơn chút nữa. Có nhiều người còn la rầy nữa đủ. Cho nên muốn có được sự giải thoát là mình phải có tâm hoan hỷ và thông cảm. Không ai muốn cả. Nhưng mà nói như vậy là để cho chúng ta thấy chúng ta mới có sự giải thoát được. Đừng cố chấp quá. Mặc dù là tắt điện thoại nhưng mà đôi khi chúng ta quên, đúng không? Có ai cố ý đâu, tự ai vô đây cũng muốn tu mà. Mà tu thì muốn có phước chứ ai muốn giảm phước đâu. Cho nên đó là cái giải thoát của chúng ta, nó biểu hiện ra nếp sống của chúng ta. Hãy nở nụ cười, phải không, đối với tất cả con người của chúng ta. Hãy nhìn những cái tốt của mọi con người chúng ta, chúng ta sẽ thấy được cái điểm hay cho an lạc cho chính mình. Còn nếu mà chúng ta luôn nhìn cái xấu của người ta, tự mình trao chuốc phiền não cho chúng ta thôi. Hòa thượng Thượng Trí Hạ Quảng thường dạy tôi, mình làm việc, mình tu tập, mình hoằng pháp, nên nhìn cái tốt của người khác, đừng nhìn cái xấu. Tự nhiên giống như mình nhìn trong gương vậy đó, mặt mình cười thì cái gương nó cười, mà mặt mình méo thì cái gương nó méo, mặt mình nhăn thì cái gương nó nhăn. Cho nên mình nhìn người ta xấu có nghĩa là mình xấu còn gì nữa. Mình thấy người ta xấu cái tự nhiên mình ghét, mình ghét tự nhiên tâm thanh thản không muốn. Nhìn ta ghét cái tự nhiên mình nổi cái tâm ghét bỏ người ta, có nghĩa là phiền não nó trội lên rồi. Mình là nô lệ phiền não. Cho nên hãy vô tư tôn trọng tất cả mọi con người, ai cũng có ưu có khuyết cả. Mình ghét người ta, mình thấy người ta xấu, mình thấy người ta có lỗi, mình chấp, thì lúc mà mình có lỗi ai chấp mình? Nhân vô tập toàn mà. Cho nên phải học cái hạnh hỷ xả, khoan dung độ lượng, thì chúng ta mới học được cái hạnh giải thoát. Nó giải thoát là vậy đó. Cho nên ở đây nhiều khi có các bà cụ chưa biết đạo, mình tất cả đang ngồi đây thì tự nhiên bà cụ đứng lên thích nhìn thầy thôi. Ví dụ thôi nha, ví dụ. Tất cả các vị không hoan hỷ liền, ngồi xuống ai mà dị vương và đại cát. Nhưng mà mình phải xem khoan từ từ. Mình đến mình coi, tại sao bà cụ đứng lên, đúng không? Hỏi nhỏ nhẹ, bà muốn thấy, thôi bà cụ thấy một phút thôi nha, rồi xuống ngồi xuống đi, để được trang nghiêm, hay hơn chứ. Mình chưa hiểu rõ nguyên nhân tại sao bà đứng lên, cái kéo phải ngồi xuống liền, la vầy ra như thế, giải thoát nó nằm ở đâu? Cho nên cái sự hạnh giải thoát của chúng ta mà muốn có được, thì chúng ta phải có cái tâm hoan hỷ và khoan dung. Mà nếu có được như vậy thì chúng ta đi đến đâu mới có được sự hòa bình, an lạc, đoàn kết. Phải hoan hỷ, không hoan hỷ là không bao giờ giải thoát được. Bởi vì không hoan hỷ là cố chấp, mà cố chấp là có phiền não, mà phiền não sao giải thoát? Thấy không? Cuộc đời này tươi đẹp, ai nói là khổ đau? Bây giờ tôi quay trở lại tôi nói các vị nè. Hồi nãy các vị nói cuộc đời là khổ đau đúng không? Cuộc đời là đau khổ đúng không? Nhưng mà các vị có hỏi các thầy coi là các thầy thấy cuộc đời có khổ đau hay không? Có đau khổ hay không? Có không? Nếu các thầy tu mà đau khổ thì miệng các thầy đâu có cười tươi như vậy được. Đúng không? Rồi bây giờ nếu các vị nói cuộc đời là đau khổ là oan ức dữ lắm. Những người hiện giờ, những người trẻ người ta đâu thấy cuộc đời đau khổ. Người lớn tuổi mới thấy, bởi vì người ta đã trải qua nhiều rồi. Thăng trầm bảy nổi chín lên đến 12 cái bánh nước rồi. Cho nên khổ thấy mệt lắm rồi, thấy giả nhiều rồi. Nhưng mà giới trẻ nó tầm nhìn không như chúng ta. Đúng không? Chúng ta bây giờ chúng ta lập gia đình là chúng ta thấy có sung sướng hạnh phúc không? Hả? Thấy mệt mỏi đúng không? Tự lo nhiều quá nó mệt mỏi. Bây giờ người ta nói giờ lấy thêm người chồng nữa lấy không? Họ lấy thêm người vợ nữa không? Không lấy. Ngán rồi, mệt rồi, lo nhiều quá. Nhưng mà đối với giới trẻ nó mới lấy nhau. Các vị nói đời bể khổ nó có nghe không? Không. Nó đang là màu hồng mà sao biểu nó màu đen được. Cho nên rằng Phật giáo chúng ta phải nhớ, khi Đức Phật nói cuộc đời là bể khổ là nói trong hoàn cảnh nào và đối tượng nào Đức Phật mới nói câu đó. Chứ đừng có đưa Đức Phật là Đức Phật nói hết cả tất cả mọi con người đều là như thế. Không phải. Phải nhớ một điều đó. Ở đây thì chúng ta thấy khi mà chúng ta tu tập, chúng ta cảm thấy an lạc, giải thoát. Thế thì các vị có nói cuộc đời là bể khổ không? Ngay cả các vị nói cuộc đời là không phải là bể khổ. Nãy thầy nói cuộc đời có khổ không? Các vị nói khổ là sao? Ai làm cho chúng ta khổ? Cuộc đời đâu có làm cho chúng ta khổ, mà cuộc đời nó cũng không khổ không vui. Khổ hay vui, hạnh phúc an lạc là do tự chúng ta chuốc. Chúng ta bước vào không khéo thì chúng ta bị đau khổ, mà chúng ta bước vào khéo thì chúng ta an lạc. Đời là khách quan vô tư mà. Tại sao quơ vào đó, bỏ vào cái gông cùm là nó là chữ khổ đau vào trong cuộc đời này? Nếu cuộc đời mà khổ đau thật sự, Đức Phật không ở tự tại giải thoát tại cuộc đời này để Đức Hoằng Dương Chánh Pháp sau khi đắc quả. Ngài thành Phật có nghĩa là Ngài giải thoát tự tại. Mà giải thoát tự tại, tâm Ngài tự tại như thế thì hoan hỷ như thế, thì Ngài thấy cuộc đời là vô tư khách quan, không khổ không sướng. Hãy có khổ là có sướng, có đau khổ là có hạnh phúc. Ngài bật hết tất cả hai quan điểm đó, sống an lạc, vô tư khách quan. Đó là cái người biết sống trong cuộc đời này. Cho thầy khổ không? Thầy nói không. Cuộc đời sướng không? Cũng không. Nó làm sao? Nó bình thường. Cái bình thường đó là đạo á, không có khổ. Tự vì mình không biết cách cho nên chúng ta khổ thôi. Không biết tu thì chúng ta khổ thôi. Cho nên đây là cái chúng ta phải nhìn được như thế thì chúng ta mới gọi là đệ tử Phật biết học đạo. Cho nên cái sự giải thoát này không cần cao sang. Chúng ta học được cái hạnh giải thoát này đòi hỏi chúng ta phải học cái hạnh khoan dung và hoan hỷ. Cái hạnh khoan dung và hoan hỷ này thì chúng ta mới có thể học được cái hạnh giải thoát. Những cái gì mà làm cho chúng ta cản trở cái sự tu tiến, chúng ta bỏ qua một bên. Đừng để trong lòng. Lời nói nào khen cũng để qua một bên, chê cũng để qua một bên, đó mới gọi là giải thoát. Còn bây giờ chúng ta nói chúng ta tu giải thoát, mong cầu hứa là nguyện phát nguyện với Phật là hằng ngày đời đời tu hướng về sự giải thoát. Hướng thôi à, đâu có đi đâu. Chúng ta mới hướng rồi không có đi. Cho nên ai đụng tới mình cái mình chữ từ trên xuống dưới nguyên một tràng đại liên. Nhất là mùng 1 Tết ha, các vị đi chùa ha, lỡ mà người ta cầm nhang, người ta rớt cái tàn xuống áo, các vị lũng thì các vị có hoan hỷ cười không các vị? À, cô hoan hỷ thôi chứ ít có ai hoan hỷ lắm á. Hầu hết là nhăn nhó không mà đúng không? Thì chính cái nhăn nhó đó là chúng ta chưa giải thoát rồi. Đó là như vậy. Ai muốn trí mình đâu, ai muốn đâm lũng áo đâu, người ta đâu có muốn. Cho nên phải hiểu được như thế, phải có sự thông cảm. Mà khi chúng ta có cái tâm thông cảm thì tất nhiên cái hạnh giải thoát nó sẽ xuất hiện. Nó có tâm hoan hỷ là chắc chắn có sự giải thoát thôi. Các vị không tin nha. Nếu ở nhà mà chồng các vị hay vợ các vị lỡ la mắng các vị này kia nọ đó, mà các vị mà hoan hỷ được á, thì hạnh phúc gia đình sẽ tiếp tục phát triển. Cần hễ mà chồng nói một câu, vợ sực hai câu, vợ nói năm câu, chồng sực bảy câu, như thế thì tương lai hạnh phúc gia đình đi đến chỗ đổ vỡ. Bởi vì chúng ta cố chấp và không hoan hỷ. Có biết thông cảm, có biết khoan dung thì chúng ta sẽ có được cái hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc không tự chúng ta, không ai tạo cho chúng ta. Tự chúng ta tạo cho chúng ta hạnh phúc, tự chúng ta tạo cho chúng ta đau khổ thôi. Cuộc đời vốn là vô tư khách quan, không khổ không vui. Cho nên đừng nói cuộc đời là bể khổ, đừng nói cuộc đời là hạnh phúc, không có. Hãy nói tới cuộc đời là nó có cả hai cái đó, mới gọi hai chữ phức tạp đó. Mà chúng ta đi vào không bị phức tạp, đó gọi là hoa sen trong bùn. Các vị thấy hoa là cái gì? Đúng không? Nó đẹp không? Tại sao nó đẹp? Không biết đúng không? Không biết. Thích thôi. Chỉ có từ thích cho nên nó đẹp. Hãy cái gì thích là nó đẹp. Cho nên ông bà có nói câu là khi thương củ ấu cũng tròn, mà khi gai ghét thì bò hòn nó cũng méo. Cho nên bông hoa này mình thích mình cho nó đẹp. Mà nó đẹp á, mình thích thì mình phải tôn vinh, đúng không? Tôn vinh để đâu? Để trước mặt giảng sư mình. Rồi tôn vinh là để trước bàn Phật, để những cái nơi mà gọi là long trọng. Nhưng mà khi mà một tuần sau vẫn để đây rồi đó, nó qua nó héo thành màu đen úa hết rồi đó, các vị còn thích nữa không? Không. Rồi bắt đầu được tôn vinh không? Không. Nó nằm ở đâu? Sọt rác á. Con người chúng ta nó tàn nhẫn dữ lắm. Nó không có chung thủy. Có phải không ạ? Thực tế là vậy. Khi mình cần thì mình nâng niu o bé. Khi không cần thì mình dục không luyến thương, luyến tiếc gì cả. Như thế mà chúng ta nói mình là con người thì con người gì? Một vật nhỏ thôi mà mình còn như thế. Đối với con người chúng ta sống cũng vậy. Nếu chúng ta không có cái sự tình thương, không có sự trân trọng, thì chúng ta cũng giống như cái dạng người mà thích hoa rồi hết hoa rồi bỏ vậy. Mà hiện giờ là như vậy. Ai có quyền, có chức, có giàu sang, có của cải thì chúng ta đến, đúng không? À, người ta đến với mình bằng những cái vấn đề đó. Nhưng nếu giả sử chúng ta không tu thì người ta chỉ đến như vậy thôi. Còn khi mà chúng ta hết tiền, hết của, hết quyền lực, mà chúng ta không biết tu ngay từ khi mà chúng ta có quyền lực á, khi mà chúng ta xuống rồi chẳng có con ma nào nó nhìn mình cả. Cuộc đời nó là như thế. Cho nên chúng ta tu làm sao không giống như người đời như thế. Chúng ta tu làm sao mà chúng ta đang sống trong cuộc đời không cần giàu sang phú quý, người ta quý chúng ta mới gọi là có giá trị. Rồi khi mà chúng ta không còn ở trong cuộc đời này, bao nhiêu người luyến tiếc thì mình mới sống nên ta sống. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta sống làm sao để mà khi sống người ta yêu quý, mà khi chết người ta luyến tiếc. Đó là cái người mà chúng ta biết học được cái hạnh của Đức Phật của chúng ta. Cho nên cái sự giải thoát, cái hạnh giải thoát này nói dễ mà không dễ đâu. Nói dễ mà không dễ. Cho nên chúng ta mới tập hai chữ giải thoát này thôi mà chúng ta học cả đời, tu cả đời chưa có thể mà hoàn mỹ được đâu. Cần gì phải học gì quá cao xa. Một cái đơn giản vào chùa, xem tất cả Phật tử đi chùa đều là huynh đệ của chúng ta, đều là con của Phật, đều nằm trong mái nhà của chùa Xuân Hòa. Không có cớ gì mà chúng ta không tôn trọng họ. Không có cớ gì chúng ta phân năm xẻ bảy ở trong một cái đạo tràng tu tập như thế này được. Đó là thực tế. Ở ngoài chúng ta ghét bỏ nhau không biết, nhưng khi vào đến chùa đồng một cái con người với nhau, cùng một hướng với nhau là tu tập. Không có gì mà ghét ai cả. Cho nên khi mà chúng ta có ghét có thương thì chúng ta vẫn khổ theo sau. Tôi nói ví dụ như là hai chú này chẳng hạn, ở ngoài đời ghét cay ghét đắng, nhưng mà vô tình hữu duyên lại gặp nhau ở ngay tại chùa Xuân Hòa tu, mà ngồi gần nhau á, là do sự sắp đặt của ban tổ chức á, thì bảo đảm các vị sẽ không bao giờ được an lạc, đúng không? Oán tấn hội khổ. Có nghĩa là người ghét nhau mà gặp nhau là khổ, không có làm gì được á, đúng không? Cho nên là khi ngồi đây, nếu giả sử hai người đang ghét nhau mà lỡ mà tôi nói anh ơi ngồi đây gần đây đi, nể tôi ngồi đó, nhưng mà cái tâm hồn nó khó chịu vậy không? Cho nên không tập trung nghe giảng được, mà hết này liếc ông này, ông này liếc ông kia, ông kia liếc ông nọ, coi ổng làm sao. Để mình ghét là mình để ý, mà để ý là bị phóng tâm. Cho nên là chúng ta khổ. Mà nếu hai người ngồi mà quý nhau, thương nhau, ngồi đây mà lỡ mà thượng tọa nói thôi chật quá, cô này ngồi dưới kia đi là buồn liền. Đó. Mà đã buồn rồi sao nghe pháp được. Mà người giải thoát có nghĩa là ngồi đâu cũng được. Có duyên thì ngồi chung nhau, không có duyên ngồi xa cũng được. Miễn sao mà nghe được pháp là được. Đó là giải thoát chỗ này. Không cố chấp. Tôi thấy có nhiều người đi nghe giảng học hạnh giải thoát mà không giải thoát, mà học cái hạnh có quyền lợi không? Chưa gì hết đâu là tranh thủ để dành chỗ trước, đặt chỗ trước, rồi để cái tòa ngồi sẵn, rồi để cái áo hoặc là để cái nón, cái tóc mình để sẵn như thế. Như thế sao mà giải thoát ở đâu? Không, tôi nói thật. Động chạm phải không? Xin lỗi nghe. Nhưng mà nói thiệt. Đó là thật đó. Nếu mà chúng ta khéo á, nếu chúng ta khéo mà có tâm học thật sự á, đừng có như người đời như thế. Mặc dù đó là cái quyền đương nhiên, nhưng mà chúng ta tu chúng ta phải nhớ những người ngồi trên nhường cho những bà già, những ông già, những người lớn tuổi. Họ ngồi xa, họ không thấy rõ, họ không nghe rõ. Chúng ta phải nhường những ba bốn hàng ghế đầu là để cho những người lớn tuổi. Đó mới là cái hành giải thoát. Học đạo là phải học chỗ đó, chứ đâu phải học cái cách tranh giành ở một giảng đường. Không phải là cái chỗ để đặt chỗ, không có phải chỗ mà để mà xí ở trong đó được. Không, đó nói thật. Cái tâm niệm của chúng ta là quan trọng lắm. Giải thoát hay không là do chính chúng ta. Cho dù chúng ta ngồi mà không thấy giảng sư, chúng ta có lắng tâm nghe, chúng ta cũng đã thấy rồi. Thấy bằng tâm của chúng ta. Đừng bao giờ mà cứ dành ngồi trước để nhìn mặt giảng sư, coi chừng bị loạn đó. Lo nhìn riết đâu có nghe được đâu. Thực tế như vậy. Cho nên các vị thấy là có một dịp Đức Phật của chúng ta đó trở về kỳ viên tịnh xá. Mỗi lần Đức Phật về là cả tăng ni Phật tử đều chạy tới để mà đảnh lễ Đức Phật, tranh giành đảnh lễ. Nhưng ngài Ca Diếp, ngài đang tĩnh tọa trong phòng tắc, ngài vẫn tĩnh tọa không chạy ra, mà ngài định tâm, dùng tâm thanh tịnh tưởng nhớ tới Đức Phật để đảnh lễ. Nhưng mà Đức Phật nói, cái người mà đảnh lễ Đức Phật đầu tiên không phải là vị này, mà đang ngồi trong tĩnh tọa trong cái thiền thất đó là ngài Ca Diếp đã đảnh lễ Đức Như Lai đầu tiên. Nên thế thì các vị nghĩ sao? Cho nên tất cả đều do cái tâm của chúng ta. Nhất là nghe pháp phải trật tự, ai đi trước ngồi trước, ai đi trên ngồi trên là đúng. Nhưng mà nếu chúng ta đã được ngồi trên, thấy các bà lão ở trên, chúng ta phải nhường để cho các bà lão ngồi trên, đó là chúng ta đã có công đức rồi. Cái giải thoát của chúng ta là giải thoát cái sự quyền lợi, dành quyền lợi cho người khác, mình không cần thiết nếu mình có đủ sức. Hạnh Bồ Tát mà. Như thế thì những cái hạnh đó thì chúng ta là hạnh giải thoát, không cần là phải cứ cầu mong giải thoát khỏi ta bà. Trong cõi ta bà này, nói thật với các vị, nhiều cái điều lợi đó là một mảnh đất màu mỡ, bỏ là chúng ta chết. Đừng bỏ nó mà biến hóa nó từ mảnh đất khô cằn cho trở thành mảnh đất màu mỡ. Đó, cái tu tập của chúng ta là vậy. Ví dụ như chúng ta đi vùng kinh tế mới, chúng ta tới một cái chỗ khỉ ho cò gái, phải không? Cái chỗ mảnh đất khô cằn thì chúng ta muốn sống được, chúng ta phải cải tạo đất chứ, chứ bỏ đi đâu. Thì thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng vậy. Cõi ta bà chính là cảnh Tây Phương Cực Lạc. Cõi ta bà chính là cõi của chư Phật. Chỉ cần biết là Phật và chúng sanh vốn một mà không, không hai. Phải nhớ câu đó, nói hoài, nói hiểu hoài mà chúng ta cứ tưởng tượng không à. Không có riêng. Khi mê là chúng sanh, mà khi ngộ là Phật. Có thế không? Cho nên làm thế nào cái hạnh giải thoát này là mình phải tập tu thật học, chúng ta mới học được cái rõ được cái thực tế cái hạnh giải thoát là thế nào. Muốn giải thoát lên Tây Phương Cực Lạc dễ thôi, biểu hiện bằng hành động ngay thực tế. Làm sao phải giữ được cái tâm thanh tịnh trong suốt những cái thời điểm chúng ta ở chùa? Làm sao chúng ta tâm thanh tịnh trong thời gian mà chúng ta đang ở gia đình, chồng con cái làm cho chúng ta buồn chúng ta xả hết, đó là giữ được tâm thanh tịnh đó, có nghĩa là chúng ta đang gây cái nhân giải thoát. Ra chợ bán hàng mà người nào làm chúng ta không vừa lòng, chúng ta hoan hỷ bỏ qua, bởi vì người ta cũng muốn sót đồng tiền. Đồng tiền người ta bỏ ra nó phải tương xứng với cái đồ người ta mua chứ. Cho nên có nhiều người, phải không, mua trái cây khó quá, mua không mua thôi, đừng có lựa, không có cho lựa. Trời ơi, mua hàng mà không cho lựa sao được. Nhưng mà mình nói khéo ha, nếu mà cháu thương bác thì cháu nhấc cái tay nhẹ nhẹ không thôi là dập trái cây bác không bán được cho ai, tội. Như thế là cái cách nói như thế nó đi vào lòng người, người ta không dám đụng nhiều, còn hay hơn mình cấm người ta, đúng không? Đó là cái cách tu của chúng ta là như vậy. Buôn bán nói thật với các vị á, nếu mình tu đúng mức á là bảo đảm khách vô ào ào chứ không có vắng, không có phải là ngồi chơi xới nước đâu. Chúng ta tu cái miệng thôi, buôn bán là tu cái miệng đó. Cái miệng chúng ta nói như thế nào mà khách tới, khách không muốn mua cũng phải mua, buộc phải mua món hàng, chứ khi rời khỏi hàng của mình mới là người tài. Còn mình ở đây ai dễ dãi chúng ta cười, mà ai khó cái là chúng ta nhằn rồi. Như thế thì sao gọi là làm dâu cho thiên hạ được. Các vị ngoài đời chỉ làm dâu cho thiên hạ thôi, chúng tôi là người tu làm dâu cho cả cuộc đời này luôn, chứ không phải là một người đâu, đúng không? Làm sao để vừa lòng tất cả, làm sao để an lạc cho được tất cả, đâu phải dễ đâu. Cho nên phải có sự tu học. Mà muốn có được như thế thì chúng ta phải học cái hạnh khoan dung và hoan hỷ để có được cái sự giải thoát. Người có cái tâm như thế thì chúng ta đi đâu nó cũng có nụ cười an lạc cả. Muốn có an lạc là tự mình phải tạo. Đi chùa chiền mà chúng ta có được cái sự an lạc là bởi vì chúng ta biết nhìn đúng mức, biết tu đúng chỗ, đúng nơi, và theo giáo lý của Phật thì chúng ta sẽ được giải thoát và an lạc. Ngày hôm nay các vị là giải thoát rồi đó. Giải thoát cái gì? Rồi cái sự ràng buộc khổ đau, trách nhiệm này kia đủ thứ, các vị chỉ ăn với học với tu thôi, sướng mình chết luôn thôi. Giải thoát ở chỗ đó. Hôm nay chúng ta chỉ tập giải thoát có một ngày về, chúng ta phải gánh vác nữa, làm chồng, làm vợ, làm cha, làm con trong gia đình, làm công dân trong xã hội chúng ta còn làm nữa. Nhưng mà lâu lâu chúng ta trở về một cái khóa tu này rất quý, để mà tạo được cái nền vững, nền tảng sức lực của chúng ta. để chúng ta lấy cái nội lực này đi vào đời để làm sao có được cái sự lợi ích cho cuộc đời này. Đó là cái tu của chúng ta là như vậy. Giải thoát có nghĩa là giúp cho mọi người, không để mọi người mang ơn chúng ta. Cái hành giải thoát là gì? Không cố chấp, phải luôn có tâm quan hỷ. Đi vào cuộc đời cũng vậy, làm lợi ích cho đời, làm lợi ích cho tha nhân, cho đất nước, xã hội và cho Phật Pháp chúng ta. Đi đến đâu được là chúng ta làm như vậy. Mà đi rồi chúng ta làm được, chúng ta đừng nghĩ lại chúng ta đã làm được. Đó là giải thoát chỗ này. Không chấp và cũng không kể lễ. Ví dụ hôm nay chúng ta tới chùa Xuân Hòa, chúng ta cúng 100 triệu chẳng hạn về xây dựng. Giải thoát là chỗ nào? Là cái chỗ là giữa Phật chứng minh cho mình biết được rồi, trụ trì chứng minh là đủ rồi, không cần khoe. Khoe là coi chừng ba cái phiền não nó tới mình nhiều lắm. Thực tế đấy, tôi nói thật với các vị, có một số người cúng dường cả tỷ, người ta mong các thầy đừng có xướng tên, đừng có nêu tên, người ta không muốn. Đúng đấy, Bồ Tát Đạo nhìn xa thấy như thế. Chứ ở mà một tỷ cầm cái bảng đưa lên cúng ở chùa Xuân Hà 1 tỷ, rồi máy quay máy chụp rồi này kia đủ thứ, rồi coi chừng mình về bắt đầu công ty nọ công ty kia, người nọ tới xin, người kia tới xin, xin tiếc mình chạy trốn luôn là không phải phiền não à. Cho nên là mình cúng cho ai? Cho Phật, cho Tam Bảo. Cho nên Phật biết là đủ rồi, thầy trụ trì biết là chứng minh là đủ rồi, không cần phải khoe. Khoe làm gì? Hãy khoe thì đừng cúng, mà cúng thì đừng khoe. Tôi nói thật, bởi vì cúng là chúng ta có công đức, mà đôi khi chúng ta khoe là chúng ta sẽ bất lợi. Đừng khoe. Nhưng mà nếu giả sử trụ trì muốn xướng danh lên, đó là quyền của trụ trì. Để làm chi? Đôi khi là để làm gương cho tất cả người ta biết cái cách để cúng dường cũng là một cái điều nên làm. Còn nếu mà không phải cái đó thì đừng nên. Tôi nói thật là vậy. Cho nên cái sự cúng dường là mình càng ẩn, tu là mình càng ẩn càng tốt. Đừng bao giờ mà để cho ai biết cái sự tu của mình nhiều. Bởi vì để tập cái tâm ngã chúng ta đừng có biểu hiện ra. Cho nên ở đây á, những người quản lý trong chúng ở đạo tràng chúng ta là những người là viên gạch lót đường giữa thầy trụ trì và tất cả chúng hội của chúng ta. Chứ không phải là những người mà chỉ đạo chúng ta buộc làm này buộc làm kia mà người đó không làm, không phải là lãnh đạo. Lãnh đạo là một cái người gọi là phụ giúp, phải không, kết nối giữa cái đối tượng này với đối tượng kia. Mà những người đó phải là càng khiêm cung, càng nhã nhặn, càng hy sinh, người đó mới gọi là người lãnh đạo. Người đó mới gọi là người Phật tử đi trước chúng ta là như thế, mới gọi là đàn anh đàn chị. Cho nên ở đây á, thì tôi nói cho các vị về vấn đề giải thoát á, là các vị chỉ nhớ một điều là cái sự giải thoát là không phải chúng ta từ bỏ cái chúng ta đang có, mà chúng ta phải tu học làm sao nhận rõ được cái chúng ta đang có xung quanh là giả tạm vô thường. Để chi? Để chúng ta cũng không phải bỏ nó, vẫn sử dụng nó là phương tiện cho mục đích sống. Nhưng quan trọng, khi chúng ta sử dụng mà chúng ta không bị nó đắm nhiễm, chúng ta làm chủ được nó, có nghĩa là cái nghĩa giải thoát của đạo Phật nó nằm ở chỗ này. Ở cõi ta bà này không đi đâu cả, giải thoát cõi ta bà này có nghĩa là giải thoát cái mảnh đất khô cằn sỏi đá đau khổ của cõi ta bà này, biến nó thành hạnh phúc an lạc, giải thoát và tự tại, trở thành cảnh Tây Phương Cực Lạc ngay tại ta bà đó. Cái nghĩa giải thoát của chúng ta là như thế. Cho nên một ngày chúng ta có được sự an lạc có nghĩa là chúng ta có sự giải thoát được một ngày. Còn nếu giả sử chúng ta chấp đụng đâu chấp đó thì coi chừng chúng ta chẳng học được hạnh giải thoát được cả. Thì khi chết thì chúng ta sẽ không bao giờ mà chết một cách rất nhẹ nhàng được. Bây giờ có tiền có của ha, làm gì thì làm, cho con cho cháu để mà nó lo là gây dựng sự nghiệp. Mình chỉ ngày hai bữa cơm có chút đồng tiền đổ xăng đổ nhớt đi chùa này kia đủ rồi. Chứa càng nhiều càng bất lợi. Xả đây, giải thoát đây có nghĩa là mình đừng cố chấp. Bởi vì càng lớn tuổi đó là cái tánh của chúng ta nó sẽ không dễ mà để làm chủ được nhiều đâu. Cho nên hãy mà cứ xung quanh là vàng, vòng, rồi cà rá, hộp xoàn, rồi gì đủ thứ xung quanh mà cứ kỹ lưỡng như thế là coi chừng khi mà chết khó chết. Cho nên tập xả đây có nghĩa là chúng ta tập quên dần nó đi, giao lại cho người khác. Chúng ta chỉ có nhớ một điều là lúc nào tâm hồn chúng ta phải có Đức Phật. Phải làm sao giữ tâm thanh tịnh, an lạc, tự tại. Đó là trách nhiệm người lớn tuổi cần phải làm. Nói thế thôi. Xả bỏ đây có nghĩa là chúng ta trao cái quyền cho con cháu của chúng ta tiếp tục sự nghiệp trong cuộc đời. Rồi chúng ta đây là bắt đầu tập trung hướng một hướng thôi. Hướng một hướng cái sự tu, làm sao để chuẩn bị dọn đường là vừa. Đấy, không cần phải lo nhiều nữa. Lo nhiều là khổ. Chúng ta lo nhiều rồi, không cần lo nữa. Giao cho con cái nó tiếp tục đi. Bây giờ mình chỉ lo mình tu để làm sao để được giải thoát. Tu làm sao để đạt được trí tuệ. Tu làm sao khi chết chúng ta nhẹ nhàng. Đó là cái chúng ta đang lo. Chứ lo tiền, lo bạc chi nữa. Không có là xin con cháu một chút không lý nó không cho, đúng không? Ai biểu xin nhiều nó không có chi. Nhiều khi mình già ai biểu mình bon chen cho mẹ 10 triệu mẹ mua cái hộp xoàn nửa cara chẳng hạn. Già rồi còn trang sức với ai nữa, đúng không ạ? Cho nên những cái đó là chúng ta không cần nữa. Bỏ từ từ là được. Để lấy những cái mà chúng ta đáng lấy. Có nghĩa là lấy cái sự an lạc tự tại. Vậy nó hay hơn. Già mà chúng ta đeo của cải chưa chắc là một cái điều hay đâu. Để dễ dàng ăn cướp nó còn chẩn lột, còn dễ hơn mấy người trẻ nữa. Nó không dạy gì. Một chỉ vàng mà để người ta chặt cánh tay, xô ngã, chấn thương sọ não, nằm liệt giường liệt chiếu uổng không? Cho nên là giảm bớt đi, không còn trẻ nữa không? Cái già, cái đẹp của cái già là gì? Là cái tâm hoan hỷ là cái đẹp nhất của người già. Cái tâm khoan dung, độ lượng là cái đẹp nhất của người già. Cái đó là cái chúng ta đang cần. Cần gì phải trang điểm tóc bạc mà nhuộm đen làm gì nữa? 90 tuổi rồi, 102 tuổi rồi, cần gì phải đẹp nữa đó, đúng không ạ? Thì nói như thế là chúng ta cứ hành giải thoát là nó nằm ở chỗ đó. Giải thoát có nghĩa là chúng ta làm chủ được cái đẹp, không cần phải bị ảnh hưởng cái đẹp nữa. Mà cái đẹp đó là chúng ta phải làm sao tạo được một cái tâm an lạc tự tại. Đó là cái chúng ta đang làm. Cho nên ngày hôm nay thì Thầy chỉ nói một cách rất là tổng thể để cho chúng ta thấy được cái khái niệm về cái nghĩa giải thoát và cái khái niệm về cái nghĩa tu tập hành giải thoát là gì. Tu tập là một cái quá trình chúng ta lúc nào cũng phải sửa đổi, gọi là tu tập, chứ không phải một ngày một giờ. Giải thoát có nghĩa là không từ bỏ cái chúng ta đang có xung quanh, mà phải học được, nhìn được, nhận thức rõ được tất cả những cái xung quanh là giả tạm vô thường, nhưng không bỏ nó, dùng nó là phương tiện phục vụ cho cuộc sống của chúng ta. Mà khi dùng nó, không làm nó bị chi phối chúng ta, mà chúng ta làm chủ được nó, có nghĩa là cái giải thoát ở chỗ này. Cho nên cái nghĩa giải thoát đó là cái chúng ta đang cần. Mà cái giải thoát khỏi khổ đau có nghĩa là chúng ta phải chuyển hóa khổ đau thành cái an lạc hạnh phúc tự tại. Mà muốn có được như thế thì chúng ta phải có sự hoan hỷ, không cố chấp, và phải có so tâm khoan dung độ lượng, để mà cái hành giải thoát chúng ta mới có thể thực hiện được. Chúc các vị không cần phải trở về thế giới Tây Phương Cực Lạc sau khi chết, mà tu làm sao còn sống như thế này vẫn tận hưởng được thế giới Cực Lạc ngay tại giảng đường chùa Xuân Hòa. Một thế giới rất thực tiễn, rất hiện thực, rất gần gũi mà chúng ta cần phải nên tạo. Đó là cái mà tôi mong rằng trong khóa tu, mỗi con người chúng ta chỉ làm sao chuẩn bị tâm lúc nào cũng thanh tịnh, thì xung quanh chúng ta là thế giới chư Phật. Đó là cái thực tế mà Đạo Phật đã trình bày cho chúng ta. Và tôi là cái người cũng đã chia sẻ lại cho các vị, để các vị suy nghĩ, để tự con người chúng ta tạo được một thế giới chư Phật. Ngay trong cuộc đời này, chỗ nào cũng có thế giới chư Phật được, với điều kiện tâm chúng ta phải thanh tịnh. Muốn thanh tịnh thì dán tu giới định tuệ, học cái tánh xả bỏ, không cố chấp, khoan dung tha thứ để có được cái hành giải thoát. Chúc các vị mãi mãi giải thoát an lạc trong cuộc sống.
Trong hơn 90 phút vừa qua, tượng đòi dựng sư đã chia sẻ với đề tài tu hành giải thoát. Đó là một đề tài mà chúng con nghĩ rằng rất là sâu sắc và thiết thực. Quý vị Phật tử tu niệm Phật một ngày chính tâm để làm gì? Đó cũng là để giải thoát, để đáp lại tấm lòng tri ân của thượng tọa giảng sư. Phật tử chúng con đấu trước thượng tọa dâng lời cảm tạ gửi con thượng tọa giảng sư. sư quan điểm chứng minh cho hành tự tử. Tất cả các tự tử vẫn giữ nguyên vị trí như chánh tăng trang nghiêm tu về tự do.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, thật là niềm hạnh phúc lớn đến với toàn thể đạo tràng khóa tu niệm Phật chùa Xuân Hòa của chúng con. Hôm nay có đầy đủ duyên lành được thượng tọa về đây giảng pháp và chỉ dạy nhằm để tạo phương tiện sách tấn cho chúng con tham tiến tu học theo chánh pháp của Phật Đà. Và dù thực sự đa đoan, nhưng thượng tọa vẫn hoan hỷ sắp xếp thời gian quan năm đến đạo tràng để ban bố cho chúng con một thời pháp thật là quý báu. Toàn thể đạo tràng khóa tu niệm Phật của chúng con nguyện xin khắc cốt ghi tâm những lời giáo huấn của thượng tọa và hứa sẽ y giáo phụng hành để xứng đáng là người con Phật. Với ơn đức cao quý này, đạo tràng Phật tử chùa Xuân Hòa chúng con xin thành kính cầu nguyện hồng ân Tam Bảo, mười phương chư Phật gia hộ cho thượng tọa pháp thể khiêm an, tuệ đăng thường chiếu, luôn là chỗ dựa vững chắc cho chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Và sau cùng, đạo tràng Phật tử của chúng con có chút tình tài tình vật, xin kính dâng lên cúng dường thượng tọa giảng sư, cuối cùng quý ngài vì thương tưởng đến hàng hậu học của chúng con mà chứng minh nạp Phật. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Một lần nữa, thay mặt cho thượng tọa chủ trì cũng như pháp chúng tại Phật tử, chúng con thành kính chúng ta thượng tọa.
Giữ trọn màu lá kính.